Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại quảng trường tự do ở thủ đô Tallinn của Estonia, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm 25 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Tư trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 62. Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mục sư Oswald Chambers đã từng nói, một khi Thiên Chúa đã kêu gọi bạn, hãy bắt đầu đi và đừng bao giờ dừng lại. Trong tất cả các sách tin mừng, hành trình của Chúa Giêsu cũng được hiểu là hành trình của các môn đệ. Như Chúa Giêsu đã phải dứt khoát đón nhận con đường mà Chúa Cha muốn, thì những ai muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải quyết liệt như vậy. Đây là thông điệp mà Chúa Giêsu đã truyền đạt cho ba người môn đệ tiềm năng trong tin mừng hôm nay. Trong cuộc trao đổi với ba người này, Chúa Giêsu đã sử dụng những hình ảnh khắc nghiệt, thậm chí gây sốc, để cho thấy là môn đệ của Ngài không hề là một lựa chọn dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự dứt bỏ triệt để, một lựa chọn quyết liệt và dứt khoát. Người đầu tiên xin đi theo Chúa Giêsu, tôi sẽ đi theo thầy bất cứ nơi nào thầy đi. Chúa Giêsu cảnh báo anh ta, không có lời hứa hẹn nào về một tương lai tốt đẹp ở trần gian khi đi theo Ngài. Nhưng ngược lại, anh ta có thể sẽ phải đối diện với sự nghèo đói và tình cảnh bi đát. Chúa Giêsu đòi hỏi anh ta, trước hết là phải thoát khỏi sự lệ thuộc vào vật chất và những tiện nghi thoải mái cá nhân khi Ngài nói, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đối với người thứ hai, Chúa Giêsu đã đưa ra lời kêu gọi, anh hãy theo tôi. Nhưng anh ta xin phép để về chôn cất cha mình trước đã. Điều này nghe có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, có lẽ Thánh Luca muốn nói rằng, cha của anh ta vẫn còn sống và khỏe mạnh, và anh ta xin hoãn lại để tiếp tục sống ở nhà cho đến khi cha của anh ta mất, rồi anh ta mới đi theo Chúa Giêsu. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho người đàn ông này là khá mầu nhiệm: cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh tính khẩn cấp của việc loan báo tin mừng. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Ngài đang nói với anh ta rằng, bây giờ là lúc để nói vâng với lời kêu gọi của Ngài, chứ không phải trong tương lai xa xôi. Hơn nữa, nhìn vào cái cớ anh ta đưa ra, thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúng ta có thể thấy ở đây hai cơn cám dỗ mà chúng ta có nguy cơ bị lôi kéo xa Chúa Giêsu. Thứ nhất, chúng ta bị cám dỗ trì hoãn nhiệm vụ của chúng ta để làm điều đó trong một thời điểm khác. Thứ hai, chúng ta thường bị cám dỗ khi nghĩ rằng chu toàn nghĩa vụ đối với gia đình và người thân sẽ miễn trừ bổn phận của chúng ta đối với Chúa, hoặc ưu tiên đặt việc phục vụ gia đình lên trên việc phục vụ Chúa. Tương tự, người thứ ba nói, thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Điều này cũng có vẻ hợp lý. Đó cũng là những gì Elisa mong muốn khi được ngôn sứ Elia kêu gọi, xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông. Và Elia đã cho phép. Tuy nhiên, tác vụ loan báo tin mừng thì khẩn thiết hơn là làm môn đệ của vị tiên tri. Và do đó, việc trì hoãn ở đây sẽ không được phép. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn có một sự đáp trả chuyên tâm rõ ràng với lời kêu gọi đi theo Ngài, chứ không phải ngoái nhìn lại với những gì đã bỏ lại phía sau. Đó là mẫu người môn đệ triệt để, một đời sống dành riêng và trung thành với sứ mệnh loan báo tin mừng. Sai lầm của chúng ta là, chúng ta thường đặt ra những điều kiện hay những lý do giữa tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ đặt ra điều kiện khi Ngài yêu thương và dựng nên chúng ta, ngay cả đã để cho Chúa Giêsu, con của Người, chết trên thập giá thay cho chúng ta. Tình yêu của Người dành cho chúng ta là vô điều kiện. Vì thế, theo Người thì không có chuyện rút lui, không buông xuôi, không quay trở lại và không thay đổi. Lạy Chúa Giêsu, lời kêu gọi của Chúa đối với mỗi người chúng con luôn có tính cấp bách, nhưng chúng con dường như không cảm nhận được điều này, nên tìm cách trì hoãn, thoái thác. Xin cho chúng con luôn ý thức, việc đi theo Chúa là một việc làm nghiêm túc, để chúng con sẵn sàng và trung thành theo Chúa khi gặp bất cứ thử thách hay khó khăn nào trong cuộc sống. Amen.
Chúa hỡi, sao Ngài yêu con đến như thế. Đành hy sinh nên thân lượng nuôi sống muôn người. Con xin theo Chúa đến về phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài tình thương ban cho từ lâu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Công bố huấn thị về cách tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục. Sáng mùng 1 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố huấn thị về cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục. Huấn thị gồm hai phần. Phần đầu nói về các chủ thể, thẩm quyền của Đức Thánh Cha, và trong trường hợp đang nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục mà Tòa Thánh bị trống ngôi, thì Thượng Hội đồng Giám mục sẽ ngưng họp tức khắc, chờ Đức Giáo Hoàng mới quyết định. Huấn thị xác định các thành phần tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ và các Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt. Các vị đương nhiên theo chức vụ là các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương Tòa Thánh có chức giám mục do Đức Thánh Cha chỉ định, các vị được bầu lên và các vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Con số các vị được Ngài bổ nhiệm sẽ không có 15% tổng số các nghị phụ đương nhiên có quyền hoặc được bầu lên. Việc bầu các đại biểu phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn và không thể công bố danh tánh trước khi Đức Thánh Cha phê chuẩn. Về vai trò và thẩm quyền một số chức sắc, huấn thị xác định vai trò và thẩm quyền của vị Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, Hội đồng Thông thường của Văn phòng Tổng Thư ký và các hội đồng khác. Tiếp đến là các vị Chủ tịch Thừa ủy, thay mặt Đức Thánh Cha chủ tọa khóa họp. Vị Tổng tường trình viên, vị Tổng Thư ký đặc biệt của khóa họp. Ngoài ra, có Ủy ban Thông tin, Ủy ban Soạn văn kiện chung kết, Ủy ban Nghiên cứu. Phần thứ hai của huấn thị bàn về thủ tục tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục. Từ việc cử hành phụng vụ trong công nghị giám mục này, cho tới phẩm phục, thứ tự ưu tiên, ngôn ngữ được sử dụng. Nghĩa vụ các nghị phụ phải thông báo khi vắng mặt không tham dự phiên họp. Nghĩa vụ phải giữ bí mật về các ý kiến và phiếu của mỗi cá nhân. Ngoài ra, phần này cũng nói về thủ tục bỏ phiếu, về các thủ tục và cách thức bỏ phiếu. Tiếp đến là việc thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục. Các nghị phụ phải nộp trước bài phát biểu và chỉ được nói về đề tài được ấn định, phải nói trong giới hạn thời gian đã ấn định, có thể phát biểu trên giấy tờ và nộp cho Văn phòng Tổng Thư ký. Các nghị phụ không lập lại ý kiến đã được nghị phụ khác phát biểu, và nên trình bày ý kiến và lập trường chung của Hội đồng Giám mục hoặc cơ quan mà mình được cử làm đại biểu. Các dự thính viên và những người được mời, ví dụ các đại biểu các giáo hội Kitô anh em, có thể phát biểu trong phiên khoáng đại, nếu được vị Hồng Y Chủ tịch mời hoặc cho phép. Họ có thể nói trong các cuộc thảo luận nhóm, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong các cuộc thảo luận tự do, sau khi nghe ý kiến của người khác, các nghị phụ có quyền trả lời hoặc nêu vấn nạn. Huấn thị cũng bàn về việc soạn thảo văn kiện chung kết và thảo luận về văn kiện này trong phiên khoáng đại, việc bỏ phiếu chung kết. Văn kiện này để được thông qua phải được 2/3 số phiếu của các nghị phụ hiện diện trong lúc bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu thông qua, văn kiện chung kết sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha. Theo tông hiến mới của Đức Thánh Cha với tựa đề Episcopalis Communio, tình hiệp thông giám mục, về cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục công bố tại Vatican ngày 18 tháng 9 vừa qua, thì các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục được thu vào trong một văn kiện chung kết. Để soạn thảo văn kiện này, một ủy ban đặc nhiệm được thành lập, gồm có vị chủ tọa là Tổng Tường Trình Viên, vị Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, vị Tổng Thư ký đặc biệt cho khóa họp, và một vài thành phần được bầu lên trong phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục, để ý đến các vùng khác nhau. Sau cùng là một số vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Văn kiện chung kết được đệ trình để các nghị phụ bỏ phiếu, cố gắng đạt sự đồng thuận về tinh thần. Theo khoản thứ 18 của Tông Hiến, sau khi được các nghị phụ thông qua, văn kiện chung kết được đệ trình Đức Thánh Cha và Ngài quyết định công bố. Nếu văn kiện được Đức Thánh Cha minh thị phê chuẩn, thì sẽ trở nên thành phần giáo huấn thông thường của người kế vị Thánh Phêrô. Nếu Đức Thánh Cha ban cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục quyền quyết định, theo khoản số 343 của Bộ Giáo luật, thì văn kiện chung kết sẽ trở thành giáo huấn của đứng kế vị Thánh Phêrô khi Ngài phê chuẩn và công bố. Trong trường hợp này, văn kiện chung kết được công bố với chữ ký của Đức Giáo Hoàng cùng với chữ ký của các nghị phụ. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh thăm Trung tâm Mục vụ và Đại Chủng viện Sài Gòn. Đào tạo tu đức là sống thân thiện và kết hợp với Chúa Giê-xu qua Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã nhắn nhủ các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn như trên khi Ngài đến thăm Trung tâm Mục vụ và Đại Chủng viện vào sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua. Đầu tiên, Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã mời Đức Tổng vào nhà nguyện cổ để cầu nguyện và thắp hương cho ba vị cố Tổng Giám mục, mặc niệm trước nơi để hài cốt của các vị thừa sai Paris, cầu nguyện và thắp hương tại mộ của vị sáng lập chủng viện. Sau đó, Đức Tổng đã đến thăm Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tại văn phòng của Ngài. Tại Trung tâm Mục vụ, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ, đã hướng dẫn Đức Tổng ghé thăm lớp thừa tác viên Mục vụ gia đình khóa 6, học vào mỗi buổi sáng thứ bảy. Khi thăm viếng, Đức Tổng Zalewski nói rằng, việc đào tạo này cần thiết để huấn luyện cho các bậc phụ huynh thành những người cha, người mẹ tốt. Tiếp đến, Linh Mục Phêrô trình bày tổng quát về các hoạt động và các lớp học của Học viện Mục vụ và Học viện Công giáo Phaolô Nguyễn Văn Bình trong một cuốn sách nhỏ bằng tiếng Anh. Trong nửa giờ đồng hồ, Đức Tổng và quý linh mục của Trung tâm Mục vụ đã trao đổi về các vấn đề loan báo tin mừng, giới trẻ và ơn gọi của Ba Lan. Tại Đại Chủng viện, Linh mục Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại Chủng viện, đã hướng dẫn Đức Tổng đại diện Tòa Thánh ghé thăm phòng truyền thống và thư viện của Đại Chủng viện. Trong buổi gặp gỡ với quý thầy chủng sinh, Đức Tổng chia sẻ rằng, đào tạo tu đức là sống thân thiện và kết hợp với Chúa Giê-xu qua Chúa Thánh Thần. Có thể nói vắn tắt về quá trình đào tạo, đời sống cầu nguyện, đời sống độc thân khiết tịnh, vâng phục, sống đơn sơ theo gương Chúa Giê-xu. Các chủng sinh phải học cách cầu nguyện để sau này hướng dẫn người khác cầu nguyện. Hội Thánh dạy ta cầu nguyện qua các cử hành bí tích và việc đạo đức, nhưng ta cũng không quên đời sống cầu nguyện cá nhân. Đức Tổng chia sẻ tiếp rằng, đời sống linh mục điển hình qua lời đoan hứa độc thân, khiết tịnh, có động lực loan báo tin mừng, sống độc thân tự nhiên hân hoan, không bao giờ tách rời Đức Kitô. Kế tiếp là đời sống thanh bần trên lời hứa đơn sơ và công bằng xã hội. Kết hợp mật thiết với Chúa nhưng cũng sống với tha nhân và không tách rời khỏi thực tế. Trong cuộc sống, chúng sinh tập để ý đến những bất công trong xã hội, giáo xứ, khi nhận ra phải giải quyết để trả lại công bằng xã hội. Anh em hãy cố gắng sống giáo huấn của Hội Thánh, tuy khó nhưng có thể làm được với Đức Kitô. Đặt niềm tin nơi Đức Kitô thì mọi sự sẽ thành hiện thực. Ngay sau đó là phần trao đổi giữa các chủng sinh và Đức Tổng. Vấn đề lạm dụng tính dục, Đức Tổng cho rằng, đó chỉ là vấn đề của một vài cá nhân. truyền thông thường tìm vài hình ảnh tiêu cực để đưa lên. Và Đức Tổng khuyên anh em chúng sinh đừng sợ và cố gắng sống lời đã đoan hứa. Kết thúc buổi trò chuyện lúc 11 giờ 45, Đức Tổng đã cùng với các chúng sinh đọc kinh truyền tin bằng tiếng Latin, ban phép lành và hát kinh Salve Regina. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường chuẩn bị hôn phối. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị hữu trách mục vụ trong giáo hội tăng cường việc chuẩn bị hôn nhân và giúp đỡ các đôi vợ chồng cả sau khi đã cử hành hôn lễ. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong cuộc gặp gỡ lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua với 850 tham dự viên khóa huấn luyện về hôn nhân và gia đình do giáo phận Roma và tòa thượng thẩm Rota tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 9 2018 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Thánh Cha nhận xét rằng bao nhiêu lần căn nguyên cuối cùng gây ra các vấn đề của các đôi vợ chồng xuất hiện sau khi cử hành lễ cưới. Không những vì họ ở trong tình trạng thiếu trưởng thành được giấu kín từ lâu và nay bất chợt bùng lên, nhưng còn vì họ yếu kém về đức tin Kitô và không được giáo hội đồng hành, trong sự cô độc mà các đôi vợ chồng thường bị bỏ mặc sau khi cử hành lễ cưới. Chỉ khi đối diện với đời sống chung thường nhật, một cuộc sống đòi đôi vợ chồng phải hiến thân và hy sinh cho nhau, một số người mới nhận thấy mình đã không hiểu rõ hôn phối mà họ mới bắt đầu, và họ thấy mình không thích hợp, nhất là khi phải đối diện với tầm mức và giá trị của hôn nhân Kitô, với những khía cạnh cụ thể gắn liền với đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, sự cởi mở đón nhận hồng ân sự sống và phải chung thủy với nhau. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha tái khẳng định, cần phải có một thời kỳ dự tòng trường kỳ về bí tích hôn phối, trong việc chuẩn bị, trong sự cử hành và những thời gian đầu sau khi kết hôn. Đó là một hành trình cần có sự chia sẻ chung giữa các linh mục, các nhân viên mục vụ và các đôi vợ chồng công giáo. Sự đồng hành nâng đỡ của các thừa tác viên thánh chức sẽ giúp các đôi vợ chồng tương lai hiểu. Hôn phối giữa một người nam và một người nữ là dấu chỉ sự kết hợp phu thê giữa Chúa Kitô và giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong các lớp chuẩn bị hôn phối, điều cần thiết là có kèm theo giáo lý khai tâm Kitô giáo, vì không thể coi các cặp đính hôn là những người đã hiểu biết rõ ý nghĩa của các bí tích rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa. Lý do vì nhiều khi họ chỉ có vài ý niệm sơ đẳng về giáo lý rước lễ lần đầu hoặc thêm sức. Kinh nghiệm cho thấy, thời gian chuẩn bị hôn phối là thời kỳ ân phúc. Trong đó, cặp nam nữ đặc biệt sẵn sàng lắng nghe tin mừng, đón nhận Chúa Giêsu như thầy dạy cuộc sống. Đối với các cặp vợ chồng gặp khó khăn nghiêm trọng và bị khủng hoảng, Đức Thánh Cha nói, cần giúp họ làm cho đức tin tái sinh động và tái khám phá ơn thánh của bí tích hôn phối. Và trong một số trường hợp, cần ngay thẳng thẩm định trong sự tự do nội tâm, cung cấp cho họ những chỉ dẫn thích hợp, để khởi sự tiến trình xin tòa án giáo hội cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Bao nhiêu cặp nhận thấy, sự kết hiệp của họ không phải là một bí tích hôn phối thực sự, và họ muốn ra khỏi tình trạng ấy. Ước gì họ có thể tìm được các giám mục, linh mục và các nhân viên mục vụ, sự nâng đỡ cần thiết, nhất là trong thái độ lắng nghe và thông cảm, và không giới hạn vào sự chỉ dẫn các quy tắc giáo luật. Sau hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, về vấn đề giải hôn phối, quy luật mới về thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu là một phương thế hữu hiệu, cần phải được áp dụng cụ thể cho tất cả mọi người. Trên mọi cấp độ của giáo hội, vì mục đích tối hậu ở đây là phần rỗi các linh hồn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại Quảng trường Tự do ở thủ đô Tallinn của Estonia. Nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây hôm 25 tháng 9 vừa qua. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm quốc gia Estonia, nhân chuyến viếng thăm ba nước vùng Baltic, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn với các tín hữu Estonia tại Quảng trường Tự do, thủ đô Tallinn của Estonia. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng trong thánh lễ này của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng lễ như sau. Khi lắng nghe bài đọc thứ nhất là trình thuật về biến cố người Do Thái đến được núi Sinai sau khi đã được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ ở Ai Cập, thật không thể không nghĩ đến anh chị em trong tư cách một dân tộc. Không thể không nghĩ về toàn bộ đất nước Estonia và tất cả các quốc gia vùng Baltic. Làm thế nào chúng ta có thể không nghĩ đến sự tham gia của anh chị em trong cuộc cách mạng ca hát, hay đến một chuỗi cả 2 triệu người kéo dài từ đây đến Vilnius? Anh chị em biết thế nào là đấu tranh cho tự do? Anh chị em có thể đồng hóa mình với dân Do Thái xưa? Như thế, thật tốt để lắng nghe những gì Thiên Chúa nói với ông Môi-se, để phân định những gì Chúa đang nói với chúng ta trong tư cách một dân tộc. Dân tộc đến được núi Sinai đã thấy tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi những phép lạ và những dấu chỉ mạnh mẽ. Họ là một dân tộc đã đi vào giao ước của tình yêu, bởi vì Thiên Chúa yêu thương họ trước và biểu lộ tình yêu của người cho họ. Họ không bắt buộc phải đi vào giao ước ấy, vì Thiên Chúa muốn tình yêu của chúng ta phải là một tình yêu tự do. Khi chúng ta nói rằng chúng ta là Kitô hữu, chúng ta đón nhận một lối sống. Chúng ta làm như thế mà không chịu một áp lực nào, mà không cần có một sự trao đổi có qua có lại. Theo đó, chúng ta sẽ trung thành nếu như Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài. Trước hết, chúng ta biết rằng, lời hứa của Thiên Chúa không lấy đi bất cứ điều gì từ chúng ta. Trái lại, lời hứa ấy dẫn đến sự thành toàn tất cả mọi nguyện vọng nhân bản của chúng ta. Một số người nghĩ rằng họ được tự do khi họ sống mà không có Chúa hoặc giữ Ngài đứng xa xa ở một khoảng cách nhất định. Họ không nhận ra rằng, khi làm như thế, họ đã sống trong cuộc đời này như những đứa trẻ mồ côi, không có nhà để trở về. Họ không còn là khách hành hương, mà trở thành những kẻ trôi dạt, lãng vãng xung quanh chính mình, và không bao giờ đạt đến bất cứ nơi nào. Giống như dân tộc vừa thoát khỏi Ai Cập, chúng ta phải lắng nghe và tìm kiếm. Những ngày này, chúng ta có thể nghĩ rằng sức mạnh của một dân tộc được đo bằng các phương tiện khác. Một số dân nước ăn to nói lớn, đầy tự tin, không chút nghi ngờ hay do dự. Những dân tộc khác hét lên và tung ra các mối đe dọa sử dụng vũ khí, dàn quân và triển khai các chiến lược. Bằng cách đó, họ dường như mạnh mẽ hơn. Nhưng đây không phải là tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa, mà là thu tóm quyền lực để chiếm ưu thế hơn những người khác. Bên dưới thái độ này là một sự phủ nhận luân lý, và như thế là một sự khước từ Thiên Chúa, vì luân lý dẫn chúng ta đến với một Thiên Chúa, là đấng mời gọi một sự đáp trả tự do và dấn thân cho tha nhân và thế giới xung quanh chúng ta, một sự đáp trả bên ngoài các tiêu chí của thị trường. Anh chị em đã không giành được tự do của anh chị em để kết cục lại trở thành những người nô lệ của chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân hay sự khát khao quyền lực hoặc sự thống trị. Thiên Chúa biết những nhu cầu của chúng ta là những điều mà chúng ta thường che giấu đằng sau ham muốn chiếm đoạt của mình. Ngài cũng biết những bất an chúng ta cố gắng vượt qua bằng sức mạnh. Chúa Giêsu. Trong tin mừng chúng ta vừa nghe, khuyến khích chúng ta vượt qua những cơn khát đó trong lòng chúng ta bằng cách đến với Ngài. Ngài là đấng có thể ban cho chúng ta sự viên mãn bởi sự phong phú nước hằng sống, sự tinh tuyền và quyền lực bất khả khống chế của Ngài. Đức tin có nghĩa là nhận ra rằng Chúa vẫn sống và Chúa yêu mến chúng ta. Chúa không từ bỏ chúng ta, và kết quả là Ngài có khả năng can thiệp vào lịch sử của chúng ta một cách mầu nhiệm. Bởi quyền năng của Ngài và sự sáng tạo vô hạn của Ngài, Thiên Chúa đem lại sự tốt lành, ngay cả khi sự ác xem ra đang thắng thế. Trong sa mạc, dân Do Thái đã bị cám dỗ tìm kiếm các vị thần khác, thờ lạy con bê vàng, để tin cậy vào sức mạnh của chính mình. Nhưng Thiên Chúa luôn mời gọi họ trở lại với Ngài, và họ nhớ lại những gì họ đã nghe và thấy trên núi. Giống như dân tộc đó, chúng ta biết chúng ta là một dân tộc được chọn, một dân tư tế, một dân thánh thiện. Chính Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều này. Được chọn không có nghĩa là độc quyền hay giáo phái. Chúng ta là một phần nhỏ của men, mà phải làm cho bột dậy lên. Chúng ta không trốn tránh hoặc rút lui, hay tự xem mình tốt hơn hay tinh tuyền hơn. Con đại bàng chở che những con chim non của mình, mang chúng đến đỉnh cao cho đến khi chúng có thể tự bảo vệ mình. Sau đó, nó buộc những con chim ấy rời khỏi những khu vực thoải mái đó. Nó lắc tổ của chúng, đẩy chúng vào khoảng không bao la, nơi chúng phải dang rộng đôi cánh của mình, và nó bay bên dưới để bảo vệ chúng, để giữ cho chúng khỏi bị thương. Đây là cách Thiên Chúa hành xử với dân được chọn. Ngài muốn họ đi ra và bay một cách mạnh dạn, và biết rằng họ luôn được chỉ một mình người bảo vệ mà thôi. Chúng ta phải để lại những nỗi sợ của mình ở đằng sau và đi ra khỏi nơi an toàn của mình, bởi vì ngày nay hầu hết người Estonia không nhận mình là các tín hữu nữa. Vì thế, hãy đi ra ngoài như các tư tế, vì đó là những gì chúng ta trở thành qua bí tích rửa tội. Hãy tiến ra để xây dựng những mối quan hệ với Thiên Chúa, để tạo điều kiện cho những mối quan hệ này, để khuyến khích một cuộc gặp gỡ yêu thương với đấng đang kêu lên, hãy đến cùng ta. Chúng ta cần phải được nhìn thấy gần gũi với những người khác, có khả năng chiêm ngắm, từ bi và sẵn lòng dành thời gian với người khác, thường xuyên bao lâu là cần thiết. Đây là nghệ thuật tháp tùng. Nó được thực hiện với nhịp chữa lành gần gũi, với một cái nhìn tôn trọng và từ bi, có khả năng chữa lành, giải phóng và khích lệ sự tăng trưởng trong đời sống Kitô. Chúng ta hãy đưa ra những chứng tá như một dân tộc thánh thiện. Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho một vài người. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được gọi là thánh khi sống cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu và bằng những chứng tá trong mọi việc chúng ta làm, bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Tuy nhiên, cũng giống như nước trong sa mạc không phải là sở hữu của một cá nhân, mà là một lợi ích chung. Cũng giống như mana không thể được lưu trữ bởi vì nó sẽ hư hỏng. Cũng thế, sự thánh thiện trong cuộc sống mở rộng, lan tỏa và làm sinh hoa kết quả tất cả những gì nó chạm đến. Hôm nay, chúng ta chọn cuộc sống nên thánh bằng cách đến với những vùng ngoại biên và những phần bên lề xã hội. Bất cứ nơi nào anh chị em của chúng ta nằm bẹp xuống và cảm thấy bị từ chối. Chúng ta không thể nghĩ rằng có ai đó sẽ là người dừng lại và giúp đỡ. Cũng không nên nghĩ rằng những vấn đề như thế sẽ được giải quyết bởi các thể chế. Chính chúng ta phải dán mắt mình lên những anh chị em đó và chìa ra một bàn tay giúp đỡ. Bởi vì họ mang hình ảnh của Thiên Chúa, họ là anh chị em của chúng ta, được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu Kitô. Đây là những gì một Kitô hữu phải làm. Đây là sự thánh thiện được sống trên cơ sở hàng ngày. Trong lịch sử của mình, anh chị em đã thể hiện niềm tự hào được là người Estonia. Anh chị em hát rằng, tôi là người Estonia, tôi sẽ luôn là người Estonia, thật tốt được là người Estonia, chúng tôi là người Estonia. Thật là tốt biết bao khi cảm thấy mình là một phần của một dân tộc, được tốt ngần nào khi được độc lập và tự do. Cầu xin cho chúng ta có thể đi đến ngọn núi Thánh, đến núi Môi-se, đến ngọn núi của Chúa Giê-su. Như khẩu hiệu của cuộc viếng thăm này, xin cho chúng ta có thể cầu xin Chúa thức tỉnh con tim chúng ta và ban cho chúng ta những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Với những tâm tình này, cầu xin cho chúng ta, tại mọi thời điểm của lịch sử, có thể phân định thế nào là tự do, thế nào là đón nhận sự lành thánh và cảm thấy được chọn, và thế nào là để Chúa làm gia tăng dân tộc thánh thiện và dân tộc tư tế của Ngài. Ở đây, tại Estonia này, và trên toàn thế giới. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Tạ ơn tại Quảng trường Tự do ở thủ đô Tallinn của Estonia. Nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây, hôm 25 tháng 9 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này chúng ta theo dõi về thành Ninive bị Thiên Chúa hủy diệt vì sự bất công và tàn ác của nó. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Đức Cha Louis trình bày cho chúng ta.
Bây giờ chúng ta đọc tiếp cái đoạn cuối cùng, bản án cho Ninive đàn điểm ở chương 3 đó, để thấy thứ nhất là về mặt văn chương, và đằng khác chúng ta cũng đồng thời nhìn với cái nhìn đức tin khi ta đọc đoạn này. Từ câu 1 cho đến hết câu 19. Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những cuộc gương vùng loáng loáng, chiếc bay lập lòe, thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Chính vì bao thói đàn điểm của con điếm, duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao, nó dùng thói đàn điểm mà bán các dân tộc, dùng phù phép mà bán chư dân. Này chính ta đánh phạt ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt, sẽ cho các dân tộc thấy ngươi lõa lồ, cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc, làm cho ngươi bị khinh dễ, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bây giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói, Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ngủ? Xin dừng lại đó. Câu cuối cùng anh chị em vừa đọc, nó có một cái sự chơi chữ. Anh chị em có nhận ra không? Ninive đã bị phá tan hoang rồi, ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Na khôn nghĩa là gì? Là tên của ổng, có nghĩa là người an ủi, Thiên Chúa an ủi. Như vậy đó, ổng móc cái sứ mạng của ổng vào trong biên cố chính trị Ninive sụp đổ. Anh chị em thấy đó, ổng ám chỉ cái chuyện đó trong cái câu chúng ta vừa mới đọc. Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Nghĩa là Na Khung chống lại Ninive. Na Khung, người của Chúa, chống lại Ninive, nghĩa là chính Thiên Chúa chống lại Ninive. Asu không còn là phương tiện bây giờ Thiên Chúa dùng như một công cụ Ngài dùng xưa kia để răn đe Israel nữa. Và bây giờ chính Asu là đối tượng mà Thiên Chúa chống lại. Chúng ta đọc tiếp. Ngươi có hơn gì Noamon, một thành bên sông Nin, chung quanh đầy nước, có nước làm tường, có biển làm lũy.
Sức mạnh của nó là thuộc và ai cập, một sức mạnh vô biên. Người có phúc là Lydia và mùi địa liệt. Thế mà nó vẫn bị này lại, bị đưa đi cầm tù. Các con thơ của nó bị vật chết nơi góc phố đầu đường. Hàng quý tộc bị đem vào trong, vật quyền cao phải mang. Đến được ngươi, ngươi sẽ phải thay mềm ngã quỳ. Đến được ngươi, ngươi sẽ phải tìm chốn thần thân để tha lãnh quân thù.
Tạm dừng ở đó. Ngay cái đoạn này nó có nói một cái thành phố, đó là thành phố Noamon, một thành bên sông Nil, chung quanh đầy nước, có nước làm tường, có biển làm lũy. Cái thành phố Noamon này chính là cái thành Thebes. Cái thành Thebes mà cái biến cố, cái người Asur, Asur Banipal, ông hoàng đế Asur đó, đem quân đến để chiếm rồi phá tan hoang, làm gọi là profane, tức là tục hóa cái đền thờ thánh thiên Thebes năm 663. Cho dù ông mạnh như thế đấy, thế nhưng mà cuối cùng đến lượt nó cũng phải ngã quỵ như câu 11 nói. Ta đọc tiếp từ câu 12 đến cuối cùng. Mọi thành trì của ngươi là những cây vả,
trái đầu mùa, khi bị rung, trái cây rụng xuống, rơi ngay vào miệng con người ta ăn. Kìa dân thôn của ngươi, một lũ đàn bà trong xứ sở, lửa hại ngươi đã còn ở đó ngôn cùng, lửa có khác thân ngay cửa của ngươi. Hãy giữ nước khoảng một vị mấy hạng, hãy củng cố thành trì, nào xuống bù.
Được tin người mắc họa, mọi người đều vỗ tay. Thật là một cái câu giống như là một cái bài ca đồng thanh vang lên cái tiếng reo mừng chiến thắng. Ở cái câu cuối cùng, được tin người mắc họa, tức là nói Ninive đấy, mọi người đều vỗ tay. Bởi vì sao? Bởi vì trước kia người tàn ác quá, có ai mà người không làm khổ bao giờ? Chúng ta đọc qua cái đoạn này rồi, nó chẳng có gì hay, phải không? Bởi vì nó cũng là những cái câu chuyện chúng ta đọc thấy lặp đi lặp lại trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái. Thế nhưng mà nó hay ở chỗ khác, là cái nhìn của đức tin mà Thiên Chúa giúp cho ta tập nhìn trong những biến cố lịch sử ngày hôm nay. Lâu nay chúng ta vẫn nhìn biến cố lịch sử trong tương quan cá nhân nhiều hơn, giữa Thiên Chúa với cá nhân, hoặc là giữa Thiên Chúa với dân Do Thái thôi. Và những biến cố xảy ra trong nội bộ một đất nước nhỏ hẹp là Juda, hay một cái thành phố cụ thể nào đó như là Jerusalem thôi, hoặc Samari thôi, nay lại có một cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn về xã hội, chính trị trên trường quốc tế, nhưng lại là một cái nhìn đức tin, nghĩa là nhận ra được những dấu chỉ của Thiên Chúa. Đối với Na-khum, ông nhận ra cái biến cố Ninive sụp đổ. Thực ra ông tiên tri biến cố Ninive sụp đổ vì Thiên Chúa là đấng công bình. Ngài không dung thứ sự bất công nào mãi. Và đồng thời, Ngài cũng là đấng giàu lòng thương xót, đưa dân giao ước của Ngài trở về lại với cái tình trạng trung thành với Ngài, không để cho họ mãi bị đày ải. Thiên Chúa là đấng trung thành. Trung thành là trung thành trong thời gian. Cho nên Na không giúp ta đọc lịch sử là những gì xảy ra trong thời gian, để nhận ra Thiên Chúa là một Thiên Chúa trung thành, là một Thiên Chúa Hesed. Cái chữ Hesed trong Cựu Ước á, nó tương đương với chữ Agape, chữ Thiên Chúa là tình yêu ở trong Tân Ước. Chúng ta dịch là, trong tiếng Latin misericordia, là lòng thương xót. Nhưng nó còn có nghĩa là trung thành, là sự ân cần dịu dàng. Như vậy, lịch sử cứu độ là gì? Nó là lịch sử mặc khải. Tức là một sự bộc lộ dần dần cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Đấng mà chúng ta tôn thờ, Ngài là ai? Thực sự Ngài như thế nào? Ngài là gì? Dần dần Ngài tỏ ra. Ngoài cái chuyện Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài, nhưng mà do đâu, bởi đâu, bởi động cơ nào? Bởi vì Ngài là đấng Hesed, bởi Ngài là đấng trung thành. Mà trung thành là trước hết với trung thành với chính mình. Trong khi Ngài trung thành với chính mình đó, nó thể hiện ra qua cái tương quan giữa Ngài với thụ tạo đó, thì cái sự trung thành với chính mình đó nó thể hiện qua trung thành với giao ước với dân của Ngài, mà Ngài đã chấp nhận tạo nên và đưa họ vào giao ước. Và để thực hiện cái Hesed này, Thiên Chúa cần thời gian, cần lịch sử. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần phải đọc những biến cố lịch sử trong cái nhìn đó, là cái dung mạo của đấng giàu lòng thương xót ẩn ở đằng sau các biến cố chính trị xảy ra trên thế giới này. Đó là cái bài học xưa rút cho ta đến hôm nay. Chúng ta cũng tiếp tục đọc báo, đọc truyền hình, thông tin qua vệ tinh hàng ngày, trên Internet. Bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa, dừng lại 5 phút, 10 phút, cho nó lắng sâu xuống. Nhớ rằng, lịch sử xét cho cùng là một diễn biến, qua đó bàn tay của đấng trung thành vẫn tiếp tục đặt lên trên những tương quan, không chỉ cá nhân với cá nhân, mà qua cả những biến cố giữa dân tộc với dân tộc trên bình diện quốc tế nữa. Cái đó khó lắm, phải tập. Lâu nay chúng ta đọc báo, đọc những biến cố xảy ra với một cái nhìn hoàn toàn như một cái khuynh hướng trần tục và những nhận định trần tục. Có khi nhận định theo khoa học, cái khoa học về xã hội học, chính trị học mà ta học ở trường, ở lớp, mà mãi rất hiếm khi ta có một cái nhìn như Na-khum giúp cho ta ngày hôm nay. Luôn luôn nhận ra những biến cố trên thế giới, trong dân tộc ta, trên thế giới, nay ở kia. Nhớ rằng ở bên dưới bàn tay của đấng trung thành, đấng Hesed, cũng có nghĩa là đấng giàu lòng thương xót, cũng có nghĩa là đấng ân cần dịu dàng trên những người trung thành với Ngài, đáp trả lại với Ngài đúng những điều khoản trong giao ước. Mà giao ước đối với chúng ta hôm nay nó vượt xa cái sự công chính của giao ước cũ rồi. Thì chúng ta thực hành các điều răn của Chúa, nhưng mà trong sự công chính mới của Tân ước, sự công chính mà Đức Giêsu Kitô đã dạy với các tông đồ, các con mà không công chính hơn những người Pharisêu và luật sĩ, các con không thể vào nước trời, không thể làm xứng đáng làm môn đệ thầy. Nghĩa là sự công chính của Thiên Chúa với mặt khải cuối cùng nơi con một của Ngài, nó khác với cái sự công bình giao hoán ở trong cựu ước. Không chỉ là công bình của kẻ cho người nhận, của ai trả về người nấy, mà còn là một sự công bình, công chính ở mức cuối cùng. Mà công bình đó là công bình thấm đẫm của tình yêu, không thể tách hai cái này ra được. Tình yêu phải trong sự công bình, tức là trong sự thật. Công bình phải xét trong tình yêu, bởi vì cái lòng của Thiên Chúa là Hesed, chứ không chỉ là một Thiên Chúa lý trí. Có một câu nói ngạn ngữ của Latin, summum justus là summus injustia. Anh mà làm công bình cho tới nơi tới bến là anh là kẻ bất công nhất, trong tương quan cá nhân, trong tương quan tập thể cũng vậy. Hãy lấy lý ra mà đối chọi nhau, xét cho công bằng mà đối với nhau mà thôi, lúc đó ta có nguy cơ ta bất công nhất đối với người anh em chị em, vì ta thiếu con tim. Đó là cái chân lý cuối cùng Thiên Chúa muốn mặc khải cho ta, vì Ngài là đấng hê xét, và trong thân ước nói cho ta biết vì Ngài là đấng là tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, vị Giáo Hoàng nhân hậu và đầy thần khí. Một biến cố rất lớn và có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử giáo hội mà Ngài đã làm, đó là việc Ngài đã triệu tập công đồng Vatican II, đưa giáo hội nhập cuộc vào thế giới tân tiến của thời đại ngày nay. Ngày 25 tháng 1 năm 1959, Ngài loan báo ý hướng về việc triệu tập một công đồng đại kết để cập nhật hóa giáo hội. Sau đó, Ngài liên tiếp công bố bốn thông điệp. Thông điệp Ad Petri Cathedral, trong đó nói đến mục đích của công đồng là đẩy mạnh đức tin, canh tân phong hóa, thích ứng các kỷ cương giáo hội với trình độ tiến hóa hiện đại. Đặc biệt, thông điệp Preces Pastorum nói về công cuộc truyền giáo đặt nền tảng và hy vọng cho sự tiến triển trong lĩnh vực này. Ngày 14 tháng 12 năm 1959, Ngài tấn phong thêm 8 vị hồng y. Năm 1960, ngoài việc triệu tập công đồng giáo phận Roma, Ngài còn đặt thêm 7 vị hồng y nữa. Trong số này có 3 vị ở xứ truyền giáo, một ở Nhật Bản, một ở Philippines và một ở Tanganyika, châu Phi. Ngày 8 tháng 5, Ngài đích thân tấn phong 14 giám mục thừa sai. Nhiều hàng giáo phẩm địa phương được thiết lập trong các năm từ năm 1960 đến năm 1962. Đặc biệt, ngày 24 tháng 11 năm 1960, một biến cố lớn đối với Giáo hội Việt Nam khi Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ban tông hiến Venerabilium Nostrorum, thiết lập phẩm trật Hội Thánh tại Việt Nam. Tông hiến được công bố ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12, đã chia Giáo hội Việt Nam thành 3 giáo tỉnh, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, mỗi giáo tỉnh gồm nhiều giáo phận. Cũng tông hiến này, Ngài đã thành lập 3 giáo phận mới là Đà Lạt, Mỹ Tho và Long Xuyên. đứng đầu mỗi giáo tỉnh là một tổng giám mục, và mỗi giáo phận là một giám mục chính tòa. Ngày 5 tháng 6 năm 1960, nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài công bố tự sắc Subeno Dei Nutru để tuyên bố chấm dứt giai đoạn tiền chuẩn bị cho công đồng và mở đầu giai đoạn chuẩn bị, đặt ra 10 ủy ban để chuẩn bị, sau này thêm 2 ủy ban nữa. Mỗi ủy ban và văn phòng đều có một hồng y làm chủ tịch. Tất cả các công việc được tập trung và điều hành bởi một ủy ban trung ương do chính Ngài đứng đầu và giám mục Felici làm thư ký. Năm 1961, Ngài đặt thêm 4 vị hồng y mới và công bố tông hiến Humanae Salutis để ấn định công đồng sẽ triệu tập trong năm 1962. Ngày 2 tháng 2 năm 1962, Ngài ra tự sắc Concilium ấn định ngày khai mạc công đồng là ngày lễ Đức Mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10 năm 1962. Ngày 19 tháng 3, Ngài tấn phong thêm 10 hồng y, nâng số hồng y lên con số 87 vị. Trong thông điệp ngày 11 tháng 9 năm 1962, trước công đồng một tháng, Ngài nói tới việc quét sạch bụi bặm trên khuôn mặt giáo hội và khẳng định giáo hội phải là giáo hội của người nghèo. Ngày 11 tháng 10 năm 1962, công đồng Vatican II được khai mạc. 12 ủy ban của công đồng đã soạn thảo tất cả 70 lược đồ. Trong số 3.070 nghị phụ được mời, thì 2.427 vị thuộc 134 quốc gia đã có mặt ngày khai mạc. Ngoài ra còn có 460 chuyên viên thần học. Số quan sát viên các giáo hội khác ban đầu có 31 người, sau đó lên đến 93 người vào cuối công đồng. Số giáo dân dự thính là 36 người, trong đó có 7 phụ nữ. Trong diễn văn khai mạc công đồng, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nói rất ít, nhưng Ngài luôn có mặt can thiệp cách khôn ngoan khi có những bế tắc xảy ra trong công đồng. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 còn là người mở đường cho phong trào đại kết, tái hợp nhất mọi Kitô hữu. Vào đầu thế kỷ 19, sự lưu tâm mạnh mẽ đến vấn đề đại kết được phát sinh trong công cuộc truyền giáo của Tin Lành. Họ thấy thật dại dột và hổ thẹn khi các giáo phái Kitô giáo khác nhau lại tranh giành các lãnh thổ truyền giáo. Các tổ chức nổi tiếng như Faith and Order năm 1925 và Life and Work cố gắng đem người Tin Lành lại với nhau trên phương diện học thuyết và phục vụ. Năm 1948, các tổ chức này kết hợp thành tổ chức duy nhất có tên là Tổ chức Thế giới của các Giáo hội Chúa Kitô. Giáo hội Công giáo vẫn đứng tách biệt, không dính dáng gì đến sinh hoạt đại kết này, vì cho rằng những người Tin Lành phải giải quyết các mâu thuẫn của họ trước khi thảo luận về sự tương giao với Giáo hội Công giáo. Các giáo hoàng tiền nhiệm cho rằng Chúa Giêsu chỉ thiết lập một đức tin và một giáo hội thật là Giáo hội Công giáo. Trong khi không từ chối tính cách độc đáo của Giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nhận thức rằng tín đồ Công giáo phải đến với các Kitô hữu khác và cộng tác với họ để tìm kiếm sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã mong muốn cho dân của mình. Ngài đặc biệt yêu quý Giáo hội Chính thống giáo vì Ngài từng là đại diện của Giáo hoàng ở vùng Cận Đông. Khi triệu tập công đồng, Ngài đã mời các quan sát viên từ mọi truyền thống Kitô giáo và đón nhận các ý kiến cũng như suy tư của họ về diễn tiến của công đồng. Ngày 29 tháng Giêng năm 1959, Ngài tuyên bố rằng, chúng ta không lập phiên tòa xét xử lịch sử, không xem xét ai đúng ai sai. Mọi người đều có phần trách nhiệm. Tôi chỉ nói, hãy cùng nhau ngồi lại, hãy thôi đừng chia cắt nữa. Bởi vì, xét cho cùng, những gì đoàn kết chúng ta lại với nhau vẫn lớn hơn những gì chia cắt chúng ta. Ngày 5 tháng 6 năm 1960, Ngài thành lập Văn phòng Hiệp nhất Kitô hữu. Trước ngày khai mạc Công đồng Vatican II, nhiều buổi tiếp kiến giữa Ngài với những nhân vật quan trọng của Tin lành diễn ra trong tình thân mật. Ngày 11 tháng 11 năm 1961, Ngài ban bố thông điệp Aeterna Dei Sapientia, mời gọi sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Và năm 1964, sắc lệnh đại kết của Công đồng Vatican II được chấp thuận, cổ vũ đối thoại để hiểu giáo lý của nhau, cầu nguyện chung và hợp tác trong những việc hợp với lương tâm như việc bác ái. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình. Mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi, Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi biết đường nào về tới bên yêu thương. Lòng đầy băn khoăn tìm tìm Ngài trong tin tưởng hy vọng, mà lòng con hỗn thức Chúa ơi, Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mệt mù. Khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. rồi thời gian trôi, tháng ngày dài tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương. Một niềm vui thiên đường. Thương Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dâng mẹ lời kính mân côi, vui thương mừng sáng nhiệm màu. Chân thành đoàn con dâng lên, thơm chiều chiều vang lời mến yêu. Dâng mẹ đời con yêu mến mẹ nhiều, ca vang danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc. Xin mẹ dù thương ban phúc bình yên, nơi nơi an bình tình mẹ chan chứa yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một người làm xiếc tại đền thờ Đức Bà. Anh ta có một đức tin rất đơn sơ. Anh thường làm ảo thuật hay theo đoàn xiếc mua vui cho khán giả tại góc phố để kiếm dăm ba đồng đủ ăn qua ngày. Và một ngày đặc biệt kính Đức Mẹ, cha xứ tình cờ bắt gặp anh ta múa may quay cuồng trước tượng Đức Mẹ trong đền thờ. Cha xứ quở mắng anh và bảo rằng những trò anh làm đó chỉ mua vui cho khán giả ngoài phố, chứ không được làm trong nhà thờ vì là nơi tôn nghiêm. Anh làm xiếc trả lời: con xin lỗi cha vì con chẳng có gì khác để dâng kính Đức Mẹ trong ngày lễ của Ngài. Ngoài năng khiếu làm xiếc Chúa đã ban cho con, mà nhờ đó con cũng đủ sống. Cha xứ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: tôi cũng xin lỗi anh vì đã cư xử không phải với anh. Anh nói đúng. Mẹ của chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ năng khiếu nào, bất cứ việc gì chúng ta làm với tâm hồn đơn sơ để dâng kính mẹ. Anh cứ tiếp tục làm xiếc trước nhan thánh mẹ đi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian ta có câu: con hát mẹ khen hay, con đàn mẹ vỗ tay, như muốn diễn tả tính thiếu khách quan trong lời khen tặng của người mẹ dành cho con cái của mình. Bởi qua lăng kính yêu thương của mẹ thì những khả năng, những cố gắng của con mình đều được phóng đại, đều được nhân đôi. Chúng ta đã từng nhìn thấy các bà mẹ với những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt ngời lên hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình đang đứng múa hát với những động tác ngô nghê, vụn về. Thế nhưng khi kết thúc bài biểu diễn, người mẹ ôm chầm đứa con vào lòng và thưởng cho nó nhiều cái hôn đầy yêu thương. Có lẽ với người mẹ, không một diễn viên múa nào trên thế gian này khiến bà cảm thấy thích thú và xúc động hơn những điệu múa của những đứa con thân yêu dành cho mình. Vì thế, chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ rất cảm động, rất hạnh phúc khi nhìn thấy những trò múa vui của anh diễn viên xiếc, vì anh đã dâng cho mẹ khả năng duy nhất của mình với một lòng yêu kính Đức Mẹ một cách đơn sơ, với mong ước làm vui lòng mẹ. Tháng mồng côi được bắt đầu bằng những cuộc rước linh đình trọng thể. Điều ấy cũng góp phần khơi dậy tâm tình yêu kính mẹ trong một cộng đoàn, một giáo xứ. Và dĩ nhiên, những hình thức tôn vinh, dù trang trọng đến bao nhiêu, cũng không xứng hợp với ngôi vị cao cả của mẹ. Tuy nhiên, điều làm cho mẹ thật sự cảm động và hạnh phúc chính là chúng ta lặp đi lặp lại những lời kinh cao trọng nhất trong đạo. Đó là kinh lạy cha do chính Chúa Giê-xu, con rất yêu dấu của mẹ dạy, là chiêm ngắm và suy gẫm 20 mầu nhiệm thánh thương, sáng, vui mừng, mà Đức Mẹ là người được thông phần trong từng mầu nhiệm. Và đặc biệt là kinh kính mừng, lời kinh chúc khen mẹ đầy ân sủng xuất phát từ miệng sứ thần Gabriel khi chào kính Đức Maria lúc truyền tin. Và sau này, khi Đức Maria tiến thăm người chị họ của mình, bà Elizabeth cũng xác nhận rằng, em thật có phúc hơn mọi người nữ, vì đấng em cưu mang thật diễm phúc. Do vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, không điều gì làm mẹ vui lòng bằng lời kinh mân côi mà chúng ta đã thực hiện với hết tâm tình yêu mến thiết tha dành cho mẹ. Lời của vị cha xứ nói với anh hề làm xiếc trong câu chuyện trên cũng là nói với chính mỗi người trong chúng ta. Mẹ của chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ năng khiếu nào, bất cứ việc gì chúng ta làm với tâm hồn đơn sơ để dâng kính mẹ. Ước gì đừng ai trong chúng ta sao nhãng, lơ là việc đạo đức bình dân, đó là lần chuỗi mân côi. Vì rằng khi chúng ta làm công việc mà chúng ta nghĩ rằng tầm thường này với hết lòng sốt mến, thì mẹ nhân từ không chỉ cầu nguyện cho chúng ta trong giây phút hiện tại, mà còn trong giờ lâm tử được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nữa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đấng Mẹ, đời con yêu mến mẹ nhiều, cả ban thánh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc. Tin mẹ dù thương ban phúc bình yên, nơi nơi an bình, tình mẹ chan chứa yêu thương.
Dâng mẹ
đầy kính mân coi vui thương mừng sáng niềm màu chân thành đoàn con dâng lên sớm chiều chiều vang lời mến yêu. Đấng mẹ đời con yêu mến mẹ nhiều cả vạn danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc xin mẹ dù thương ban phúc bình yên nơi nơi an bình tình mẹ chan chứa yêu thương. Đấng mẹ đời con yêu mến mẹ nhiều cả vạn danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc xin mẹ dù thương ban phúc bình yên nơi nơi an bình tình mẹ chan chứa yêu thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.